Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2022 lên đến gần 19 tỷ đô la, các báo trong nước đưa tin mới đây, đồng thời trích dẫn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư, nói rằng Việt Nam đứng thứ 8 trên thế giới và đứng thứ 3 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. Tạp chí Lao động và Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận rằng trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam hàng năm, Mỹ là quốc gia có số người Việt Nam nhập cư và sinh sống nhiều nhất, tiếp đó là Anh, Úc, Canada. Còn về xuất khẩu lao động, lượng kiều hối chủ yếu đến từ các thị trường xuất khẩu lao động chính như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, tạp chí này viết. Hồi tháng 8 năm 2022, một số báo trong đó có VN Economy và An ninh Thủ đô nêu ra ước tính rằng kiều hối từ xuất khẩu lao động gửi về Việt Nam chỉ là khoảng 3 tỷ đô la mỗi năm. Các báo dẫn lời các chuyên gia kinh tế trong nước đánh giá rằng kiều hối là nguồn lực quý giá có vai trò quan trọng và góp phần phát triển kinh tế xã hội, cũng như giúp cho Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả. Tiền kiều hối của năm 2022 cao hơn 1 tỷ đô la so với năm 2021, đồng thời cũng cao hơn 24% so với tổng giá trị xuất khẩu gạo và thủy sản của Việt Nam trong năm 2022, theo tính toán của VOA. Tin tức từ Việt Nam cho hay là trong năm vừa qua, đất nước này lập kỷ lục xuất sắc về xuất khẩu thủy sản với kim ngạch là 11 tỷ đô la, cao nhất từ trước đến nay. Nhờ đó, Việt Nam lọt vào nhóm 3 nước xuất khẩu thủy sản nhiều nhất thế giới chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Trong cùng năm, dù đối mặt với rất nhiều biến cố của thị trường lương thực thế giới, song xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt gần 7,2 triệu tấn với giá trị 3,49 tỷ đô la, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. Như vậy, tổng giá trị xuất khẩu gạo và thủy sản của Việt Nam là chưa đến 14,5 tỷ đô la, bằng 76% của tổng lượng kiều hối mà đất nước nhận được trong cùng kỳ.
Số lượng công nhân Việt Nam ra nước ngoài đi làm thuê trong năm 2022 đã tăng hơn gấp 3 lần so với một năm trước đó, theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội được báo chí trong nước dẫn lại. Theo đó, tổng số công nhân Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022 là gần 143.000 người, tăng gần 317% so với năm 2021. Tờ Người Lao động dẫn số liệu của Cục Quản lý Lao động nước ngoài thuộc Bộ này cho biết. Với số lượng này thì Việt Nam đã phục hồi việc xuất khẩu lao động ở mức như trước đại dịch COVID-19. Dịch bệnh bùng phát trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 đã khiến nhiều lao động Việt Nam bị mất việc phải về nước tránh dịch. Các thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc, với số lượng lần lượt là trên 67.000, trên 58.000 và gần 10.000 người. Ngoài ra, một số nước đã trở thành thị trường mới tiềm năng đối với lao động Việt Nam như các nước láng giềng Singapore, Trung Quốc và Malaysia. Theo số liệu thì trong năm 2022, đã có trên 900 lao động sang Trung Quốc làm việc, trong khi con số này ở Singapore nhiều hơn gấp đôi ở mức 1.800 người, còn Malaysia tiếp nhận khoảng 400 lao động Việt Nam. Lao động Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn gửi ngoại tệ quan trọng về cho Việt Nam, và nước này hiện có lao động ở khắp nơi trên thế giới, từ Đông Bắc Á, Úc Châu, Trung Đông cho đến Âu Châu, Canada. Trong chỉ thị mới được ban hành vào ngày 12 tháng 12 về việc đưa lao động Việt Nam đi nước ngoài trong tình hình mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu phải gắn xuất khẩu lao động với quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và ưu tiên các nước có thu nhập cao, an toàn. Ngoài ra, chỉ thị cũng yêu cầu giới chức lao động tăng cường giáo dục, đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa của các nước tiếp nhận lao động cho người đi xuất khẩu lao động. Cục Quản lý Lao động ngoài nước đặt chỉ tiêu xuất khẩu thêm 110.000 lao động trong năm 2023, ưu tiên các thị trường thu nhập cao, ổn định tại châu Âu, Úc, Canada, Israel, tờ Người Lao động cho biết. Theo thông tin của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, thì từ năm 2014 trở lại đây, mỗi năm Việt Nam đều xuất khẩu trên 100.000 lao động ra nước ngoài, và trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2021 đã có gần 1 triệu lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Lao động Việt Nam chủ yếu làm những công việc có trình độ thấp mà các nước tiếp nhận đang thiếu hụt, chẳng hạn như làm nông nghiệp, xây dựng, giúp việc nhà, chăm sóc người già, điều dưỡng, hộ lý. Họ có thu nhập cao hơn so với cùng công việc ở trong nước, do đó giúp họ cải thiện mức sống của bản thân cũng như gia đình họ ở Việt Nam. Hãng xe hơi Việt Nam VinFast đang đối mặt thách thức cao ngất sau khi hãng Tesla giảm giá các dòng xe điện của họ đến 20%, khiến các mẫu xe điện VinFast gần như không có lợi thế cạnh tranh ở Mỹ, trang mạng Axios nhận định. Trong bài viết có tựa đề, hãng xe VinFast của Việt Nam muốn thách thức Tesla trên sân nhà của Tesla, nhà phân tích John Mueller cho rằng VinFast đang chật vật lấy đà ở thị trường Mỹ sau những bước đi sai lầm ban đầu và cuộc chiến giá xe bùng nổ. Các mẫu VF8 và VF9 có giá bán khởi điểm lần lượt ở Mỹ là 59.000 và 83.000 đô la, trong khi đó mẫu cơ bản của Tesla là mẫu Y đã giảm từ 65.990 đô la xuống còn 52.990 đô la. Trong khi đó, theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, do xe của VinFast là xe nhập khẩu, nên người mua các mẫu xe điện của họ sẽ không được hưởng khoản tín dụng thuế liên bang là 7.500 đô la, tức là được khấu trừ 7.500 tiền thuế trong năm mua xe. Điều này càng khiến xe của VinFast gặp bất lợi trước Tesla, vốn sản xuất xe ở nước Mỹ, nên người tiêu dùng xe Tesla được hưởng khoản tín dụng thuế này. Cuộc chiến giá cả này càng có nguy cơ bóp nghẹt kế hoạch xâm nhập thị trường Mỹ của VinFast ngay cả khi họ vừa mới bắt đầu, bài phân tích nhận định. Bài báo dẫn lời người phát ngôn VinFast cho biết, với tư cách là thương hiệu mới nhảy vào thị trường Mỹ, khi các thương hiệu khác giảm giá bán, chúng tôi phải suy nghĩ ra các cách khuyến mãi để đảm bảo tính cạnh tranh của VinFast. Hiện giờ vẫn chưa rõ VinFast sẽ tung ra những khuyến dụ nào để kích cầu ở thị trường Mỹ. Hãng xe lớn nhất Việt Nam này cho biết họ đã nhận được 65.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu cho các mẫu xe điện SUV là VF8 và VF9. Họ cũng đã có chuyến tàu xuất 999 chiếc xe đầu tiên đến Mỹ vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, trên các diễn đàn về xe hơi cũng như trên chính trang cộng đồng chính thức của VinFast, nhiều người đặt hàng đầu tiên đã bày tỏ sự thất vọng. Nguyên nhân là do lô hàng VF8 đầu tiên có pin nhỏ hơn mong đợi và tầm lái chỉ 179 dặm cho mỗi lần sạc đầy. Nhiều người đã lỡ mua xe của VinFast ở Mỹ, hiện giờ muốn hủy đơn hàng hay bán lại cho người khác trên mạng xã hội hay các nền tảng khác cùng với những ưu đãi về du lịch, bài phân tích của Axios cho biết. Bài viết này nhắc lại là mặc dù VinFast chỉ mới sản xuất xe hơi được 3 năm, nhưng họ đã bắt tay vào xây dựng nhà máy đầu tiên ở bang North Carolina với trị giá 2 tỷ đô la và đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Với nguồn lực gần như không giới hạn của người giàu nhất Việt Nam, tức tỷ phú Phạm Nhật Vượng, VinFast nhắm tới thay đổi ngành ô tô toàn cầu với toàn bộ mẫu xe của họ là xe điện và mô hình cho thuê pin đầy sáng tạo, mặc dù chương trình này chưa thành hiện thực, bài phân tích viết.
Rất nhiều người đã và đang thể hiện sự phẫn nộ trên mạng xã hội theo quan sát của VOA sau khi ông Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, đăng bài lên mạng nói hàm ý rằng khán giả có cách hành xử ăn cháo đá bát vì họ chê chương trình Táo Quân đêm 30 Tết là nhạt, nhảm nhí, rẻ tiền. Bài viết dài gần 1.200 từ của nghệ sĩ Xuân Bắc được đăng hồi trưa ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết Quý Mão, là câu chuyện ngụ ngôn do ông tự sáng tác, kể rằng một người con trong hơn 50 năm lúc nào cũng ăn bánh chưng do mẹ gói và nấu, nhưng lúc nào cũng chê, rốt cuộc người mẹ không kiên nhẫn được nữa, đã tát và mắng người con. Mày là đồ ăn cháo đá bát, mày có biết là mẹ mày gói bánh luộc bánh vất vả thế nào không? Người mẹ nói trong câu chuyện của ông Xuân Bắc. Mày nghĩ mày có quyền chê à? Cứ cho là mày có quyền chê đi thì phải chê cho đúng nhá. Có giỏi năm sau mày gói bánh chưng đi xem nào, là một trích đoạn nữa trong câu chuyện. Trong một đoạn khác, nam nghệ sĩ viết rằng người bố trong câu chuyện ngụ ngôn lên tiếng bênh vực người mẹ. Con phải biết cái khó của mẹ con, vì nhiều cái ràng buộc mà phải mua thịt của bác A, lấy củi nhà bác B, gạo nếp nhà bác T, vân vân, rồi thì nhiều sức ép khác nữa. Ấy vậy mà mẹ mày vẫn cố gắng làm để nhà mình có cái Tết vui vẻ hơn. Vẫn người bố nói thêm, mẹ mày có đòi hỏi gì đâu, phải biết chấp nhận và chia sẻ, chứ đừng tự cho mình cái quyền phán xét như thế con ạ. Trong đoạn kết, qua lời văn của Xuân Bắc, người con cho hay, tôi bắt đầu ngộ ra vài thứ, tôi xin lỗi mẹ tôi và mong mẹ bỏ qua. Mẹ tôi cũng xin lỗi cả nhà vì đã làm mọi người thất vọng. Sau hơn 2 ngày xuất hiện trên trang mang tên của nam nghệ sĩ, có hơn 2,4 triệu người theo dõi. Câu chuyện này nhận được hơn 12.000 phản ứng yêu thích, buồn cười, tức giận, trên 6.600 lời bình luận và ít nhất 750 lượt chia sẻ qua chức năng share của Facebook. Cũng có nhiều bài viết và lời bình luận phê phán chỉ trích ông Xuân Bắc trên các trang khác của những người có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội như các nhà văn Nguyễn Quang Lập, Tạ Duy Anh, các nhà báo Mai Bá Kiếm, Hà Phan, Võ Đức Phúc, Nguyễn Tiến Tường, thầy giáo Chu Mộng Long, chuyên gia tài chính Lâm Minh Chánh, võ sư Đoàn Bảo Châu, vân vân. VOA quan sát thấy trong khi nhiều người tỏ ý thông cảm, thậm chí khen ngợi nỗ lực của các nghệ sĩ thực hiện chương trình Táo Quân Tết, cũng có nhiều người khác tức giận cho rằng ông Xuân Bắc nhận thức sai về vị trí vai trò của ông nói riêng, của người nghệ sĩ nói chung và mối quan hệ với khán giả công chúng. Có hàng nghìn lời bình luận nhắc nhở ông Xuân Bắc rằng người nghệ sĩ khi thành công ngoài tài năng ra còn là nhờ được khán giả yêu thương và người nghệ sĩ cũng phải biết chấp nhận khi bị phê bình khi khán giả không hài lòng. Khi Xuân Bắc viết câu chuyện với hàm ý nghệ sĩ là mẹ có quyền tát và chửi mắng khán giả là con, ông đã nhầm vai theo các ý kiến bình luận. Khán giả làm nên Xuân Bắc chứ ông không là mẹ khán giả đâu nhé, một người có tên Bá Thiểm bình luận về câu chuyện của nam nghệ sĩ. VOA không thể đếm hết các lời bình luận nhận xét rằng nam diễn viên kiêm giám đốc nhà hát kịch Việt Nam là thằng hề láo xược, tay hề rẻ tiền, coi thường khán giả, ảo tưởng, ngụy biện, mất dạy, ngôn từ chợ búa, ngu vân vân. Giám đốc nhà hát Trịnh Thượng đến mức lố lăng, tự cao tự đại nhưng viết toàn mắc lỗi chính tả căn bản, thứ mà trẻ con lớp 6 phải sạch nước cạn rồi. Văn hóa còi cọc vậy mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vẫn cho giữ chức giám đốc nhà hát thì quả là nhạo báng nền văn hóa nước nhà. Chuyên gia xử lý khủng hoảng Lê Ngọc Sơn, từng làm báo lâu năm, nhận xét trong trang Facebook của Xuân Bắc. Bày tỏ quan điểm cả trong trang của chính Xuân Bắc lẫn các trang khác của những người có nhiều ảnh hưởng, hàng nghìn người cho rằng táo quân Tết đã đến lúc chấm dứt vì sau tròn 30 năm xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia VTV của Việt Nam, chương trình này đã cạn kiệt ý tưởng, kịch bản nhạt nhẽo theo lối mòn né tránh những vấn đề nhạy cảm nhức nhối của đất nước. Như chính Xuân Bắc đề cập bóng gió đến nhiều sức ép trong câu chuyện rồng sáng tác, nhiều người, trong đó có nhà báo đã nghỉ hưu Mai Bá Kiếm, nói thẳng rằng vấn đề là ở chỗ chương trình bị gọng kìm của Ban tuyên giáo Đảng Cộng sản siết. Vì vậy, kịch bản trở thành cái áo cũ quá chật, cũng như do kịch bản phải viết sớm theo quy trình kiểm duyệt nên bị lạc nhịp với những diễn biến thời sự. Ông Mai Bá Kiếm đánh giá trên trang cá nhân rằng kịch Táo quân nhạt sẽ không thể nào cứu chữa. Theo ông, đài VTV nên dẹp Táo quân vì đã đến lúc bí đề tài. Cựu nhà báo đề nghị rằng thay vào đó, lúc giao thừa VTV chỉ cần trích đoạn các buổi tường thuật phiên chất vấn ở Quốc hội, có những câu hỏi và câu trả lời bà trợn bà nháng của các chính khách. Bên cạnh đó, VTV cũng có thể trích lại một số chỉ đạo của vị lãnh đạo nào đó đối với các tỉnh, cũng đủ để khiến khán giả cười lăn bò càng, cười lộn ruột. VOA cố gắng liên lạc với nghệ sĩ Xuân Bắc và Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để tìm hiểu quan điểm của họ sau những phản ứng của dư luận, nhưng không có hồi đáp.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.